Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đại đức, chư Phật tử đồng tu, sáng nay chúng ta đã nói đến bài hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Ở đây ngài Trung Phong Thiền Sư hội tập, ở trong đó đem lời kinh, lời tán, lời ở chú để trong đó hội tập lại thành một cái công khóa tu hành cho chúng ta. Chúng ta nương vào lời khai thị, nương vào lời của kinh điển, mở trong đó làm tam thời hệ niệm để mà chúng ta có thể tùy văn nhập quán, chứ không phải làm cái lễ thông thường, một pháp sự thông thường mà ở đây chúng ta thấu hiểu ngộ nó rồi và chúng ta tác tam thời hệ niệm một cách chân thành cung kính. Ngài ở nơi đây sắp xếp bố cục, chúng ta thấy rõ ràng là ăn khớp, có tầm có lớp là nói trong ao báo liên trì tối thắng như vậy, đầy đủ công đức, đầy đủ kết quả cuối cùng viên mãn, cho nên mới tiếp đó là bài hồi hướng. Hồi hướng gì? Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Ở nơi đây chúng ta thấy giống như Đức Phật Thích Ca thế giới Tây Phương thành tựu như thị công đức trang nghiêm, cho nên con hãy nên phát nguyện về đó. Bởi vì cho nên các ngài giới thiệu Tây Phương, giới thiệu những cái thù thắng trang nghiêm đó, và cuối cùng mục tiêu giới thiệu là gì quý vị? Để khuyên chúng ta các con hãy nên phát nguyện vãng sanh về nước đó. Trong kinh A Di Đà Phật 4 lần khuyên, 3 lần khuyên và 1 lần nói chúng ta nên tin lời của ngài nói cùng chư Phật sở thuyết. Chúng ta đã thấy nhất định lìa bỏ 4 loài sanh ở lục đạo này. Noãn sanh là trứng, thai sanh, thấp hóa sanh trong đó. Chúng ta bỏ những cái sanh này để hóa sen, hóa sanh vào hoa sen vô cùng thù thắng. Khi mà hoa khai kiến Phật thì ngộ được vô sanh pháp nhận. Ở nơi đây khi mà hoa khai đó là tự công phu chúng ta đã thành đạt, còn hoa chưa khai, những gì chúng ta được là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà gia trì cho chúng ta. Phúc đức, công đức, thần thông, trí tuệ đều là do mượn của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà đến khi hoa khai là tự công phu của chính ta, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Và khi hoa khai kiến Phật như vậy đó, chúng ta sao quý vị? Nhập vô hàng bất thối chuyển, cùng với bất thối Bồ Tát là bạn lữ. Cho nên ở đây á, con đường của chúng ta rộng rãi thanh thang, mở đến tận trong đó hư không pháp giới, để có thể trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh, đưa chúng ta cái công đức bất khả tư nghị đó. Sau đó thì ngài Trung Phong Thiền Sư có một bài khai thị. Sau phần hồi hướng đó, tất cả chúng tham dự pháp hội, tất cả vong linh, tất cả thần linh đã nguyện hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ rồi, thì ngài Trung Phong khai thị: Pháp Vương Lợi Phật, bi trí hồng thâm, phổ biến thập phương minh dương mỹ cách. Chúng ta tạm dừng ở đoạn này. Pháp Vương là vua của pháp, đây là nói chư Phật. Pháp Vương Lợi Phật, ở trong pháp hội này chúng ta có thể nói Pháp Vương là Đức Phật A Di Đà. Vì ở trong cái tam thời hệ niệm này, giáo chủ là Đức Phật A Di Đà, cho nên chúng ta nêu Đức Phật A Di Đà ra ở đây để cho mọi người làm cái đối tượng, cái giáo, cái năng Phật đó. Phật đâu? Phật A Di Đà năng thuyết. Cảnh giới nào? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật. Cho nên ở đây nêu lên Pháp Vương Lợi Phật. Ở đây Lợi Phật là lợi ai cái gì? Thật sự Pháp Vương lợi chúng sanh. Nhưng mà vì ở đây là văn vần, cứ bốn chữ một câu, bốn chữ một câu, cho nên thay vì nói chúng sanh thì nó thành năm chữ, nó không có vần. Pháp Vương lợi chúng sanh nghe kỳ, cho nên nó sửa lại thành Pháp Vương lợi vật. Chữ vật này là như thế nào quý vị? Chữ vật này là chữ thay thế cho chữ chúng sanh. Chúng sanh á gồm có ai? Chúng sanh á, chúng ta nói chúng sanh á, thường thường á liên tưởng đến người, đó là phạm vi nhỏ hẹp rồi. Cho nên nói chúng sanh á là tùy duyên, chúng duyên hòa hợp mà sanh ra gọi là chúng sanh. Phàm cái gì á do duyên nó hòa hợp nó sanh ra thì gọi là chúng sanh. Chúng là nhiều, chúng duyên hợp lại sanh ra, cho nên viết tắt gọi là chúng sanh là. Vậy chúng ta nói chúng ta cũng là do nhiều duyên nó hợp lại mới sanh ra, có gì đó mà cũng là chúng sanh là. Rồi động vật súc sanh cũng là do nhiều duyên hợp lại mà sanh ra. Thực vật có không quý vị? Thực vật cũng có, do trong đó giống, phân, ánh sáng, nước, cho tất cả các nhân tố, tất cả các duyên hợp lại nó trưởng dưỡng, khai hoa kết quả, cũng là chúng sanh là. Rồi chúng ta nói vô tình như sông núi, do đất đá, có phải là chúng duyên hợp lại không quý vị? Nước ở đâu? Sông từ nguồn, chúng ta kiếm từ cái nguồn nó ra, thì ra bao nhiêu rạch, bao nhiêu ngòi, bao nhiêu dòng kết lại mới được một dòng sông là. Cho nên nó cũng là chúng duyên hợp lại mà sanh ra là. Nên là nó Pháp Vương Lợi Phật, chư Phật mười phương nói chung, Đức Phật A Di Đà nói riêng, Đức Bổn Sư nói riêng, ở trên thế giới này đều xuất hiện để mà lợi cho chúng sanh là. Chúng ta biết chúng ta là chúng sanh cái gì, bởi vậy cho nên mình không phải có một hai duyên mà thành mình đâu. Mình nó rất nhiều nhân tố, rất nhiều duyên mới thành được con người này nè. Nào là ông bà cha mẹ, nào là đất nước, nào là hàng xóm, nào là cây cối lúa mạ. Từ đó bao nhiêu trưởng dưỡng bao nhiêu mới sanh ra con người này, kết hợp lại con người này. Cho nên Đức Phật nó nói sao quý vị? Là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên, là tất cả những chủng tánh, chủng tộc trong đó Ngài đều là đối tượng giáo hóa. Còn chúng ta thì coi ta là người Việt, ta ở miền Trung, ở Đà Nẵng, tôi người Việt ở Sài Gòn, ở miền Nam, còn anh thì người Việt ở miền Bắc. Chúng ta chỉ mấy cái duyên lớn lớn vậy thôi. Nhưng mà nhìn lại thì sao quý vị? Kết lại thì từ đời Hồng Bàng, xét lại từ đời Hồng Bàng, Âu Cơ và Lạc Lâm Quân trong đó nó đẻ ra một, sanh ra 100 cái trứng, 5 người, 50 người xuống biển, 50 người lên núi. Chúng ta mà nếu mà tìm rõ được nguyên nhân đó quý vị, thì nó từ 4.000 năm trước rồi. Cho nên con người chúng ta vốn dĩ là đa nguyên. Đối tượng Phật dạy cho chúng ta tất cả ở nơi đây là gì quý vị? Để lợi cho tất cả chúng sanh, động vật, thực vật và khoáng vật. Pháp vương lợi vật là khi mà chúng ta thành tâm, khi mà chúng ta thành chánh giác thì tất cả chúng sanh đều thành Phật. Khi mà chúng ta mê thì vẫn còn chúng sanh chưa được độ. Cho nên chúng ta mà độ rồi, thấy rồi thì mình sẽ thấy qua nó chuyển biến ở trong đó, tất cả chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật. Cho nên cái vấn đề làm thế nào để cho chúng ta có thể tự mình giác ngộ, chuyển đến cảnh giới. Khi mà chúng ta ngộ rồi thì trở thành một con người khác, cái nhìn của mình khác cái gì. Khi mà chưa ngộ thì vẫn còn chúng sanh, vẫn còn tội khổ, vẫn còn cái này cái nọ. Mà đến khi ngộ rồi thì giống như chúng ta ngồi trước cái tivi, không có hình ảnh nào thiệt cả, nó là cái tivi nó biến hiện ra thôi. Cho nên chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật, pháp vương lợi vật. Phật biết được như vậy, cho nên từ trong cảnh giác ứng hóa vào trong cảnh mộng để mà cứu độ chúng sanh. Ở cái đó Ngài sao tôi bi trí hồng thông. Ở đây có phải có hai điều kiện cái gì? Lấy bi là từ bi, trí là trí tuệ. Nếu mà có từ bi mà không có trí tuệ thì sao quý vị? Thì cũng không được. Mà có trí tuệ không đủ từ bi cũng không xong. Nên trong đó, trong nhà Phật có nói lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm môn, làm phương tiện làm cái cửa để đi vào cái căn bản đó. Nhưng mà nói nếu mà từ bi mà không có trí tuệ thì phương tiện, nếu mà ở trong đó từ bi mà không trí tuệ thì từ bi biến thành khổ hại. Nếu mà phương tiện không có trí tuệ, phương tiện biến thành hạ lưu. Cho nên ở đây phải có trí, phải có bi thì mới có thể cứu độ chúng sanh được. Còn nếu mà từ bi không đó, người ta coi thường mình, mình không biết cách làm lại làm khổ chúng sanh nữa. Cho nên tưởng là tới cứu nó
tới giúp nó. Ai ngờ tới nó chửi, nó mắng, nó ghét, nó làm đủ chuyện, đúng không? Bởi vì cho nên nó người ta không hiểu cái bi của mình, không hiểu dụng ý của mình, mình không có trí tuệ, không có phương tiện, họ không đón nhận được. Còn chư Phật chư Bồ Tát bi trí hồng thâm, là hồng á là nhiều cái gì, như là hồng thủy, như là lục tự. Trong câu chúng ta nói á, sáu chữ A Di Đà Phật á là trong đó công đức vô lượng đây à. Cho nên á, ở trong đây chữ hồng đây là không phải màu đỏ màu hồng, mà chữ hồng đây là nhiều, giống như là hồng thủy. Chúng ta nói là thủy tai, hồng thủy là đại hồng thủy, là nước nó tràn ngập cả thế giới, đó là hồng thủy, chữ hồng này. Cho nên bi trí của Phật nó vô cùng vô tận, thâm sâu vô cùng. Mà chúng ta thấy được như vậy, Phật có bi, Phật có trí mới có thể cứu được chúng sanh. Phổ biến thập phương minh dương mỹ cách, Ngài dùng bi trí để mà phổ biến tất cả thập phương. Ở trong đó như thế nào quý vị? Cho minh. Cho minh là minh là ám. Ám quý vị thấy, minh là tối, là cõi âm. Dương là cõi người, là cõi sáng. Cho nên nó nói minh đó, ở đây là những cái cõi tối tăm, những cái cõi ngạ quỷ, những cõi súc sanh, những cõi địa ngục, đó là những cảnh giới đó là minh. Còn dương là những cảnh giới như cảnh giới người, ở trên có phúc báo, cõi trời, đó là dương. Thì minh dương mỹ cách, mỹ đây á, mỹ cách là không có cách ngăn. Còn chúng ta minh dương có cách ngăn. Mình á, với người quá cố thì không mấy ai thấy được. Chỉ những người có duyên á, đặc biệt mới cảm thấy được có những người âm, có những người ở cõi khác đến với chúng ta, hay là báo mộng với chúng ta. Còn những người thường thật sự á, bị cái cách ấm cho nên không thấy không biết. Người và quỷ sống cùng một không gian mà không biết được cái gì. Ở đây chuyện này có. Ở tại Úc Châu có một cái bác đó. Bác có duyên với quỷ. Chiều tới đó, từ 6 giờ trời chập tối đó là nó ra. Là ông biểu nó ra, nó đi như đi chợ vậy đó, đông lắm mà. Đi giống như chúng ta ngủ dậy rồi bắt đầu 8 giờ sáng, 9 giờ sáng bắt đầu đi chợ đó, họp chợ thì nó cũng vậy. Cho nên 7, 8 giờ tối là nó bắt đầu ra. Mà nó ra xong thì nó quen với ổng, đến nhà của ổng. Nhiều khi nó đến đông quá đi, ổng mới lấy chuông ổng lắc lắc cho tụi nó đi bớt. Rồi á, sau rồi đó ổng khuyên tụi nó thôi á, bây giờ tao á đi tu, tao niệm Phật, thôi chúng bay cũng niệm Phật theo liền. Cho nên tụi nó theo, nó nghe niệm Phật à, nghe trong đó. Rồi có lần ổng đi về Việt Nam, ổng đi về Việt Nam ổng quên á, mở máy niệm Phật. Về trong đó một tháng sau về, tụi nó hờn ở trong đó, tụi nó giỏi trong đó. Rồi ổng mới đi qua bên đạo tràng ở Úc, đi tu ở đó. Ông đó thật là hay cái việc. Con cháu chắc còn 100 đứa, trên 100 đứa. Mà bởi vậy cho nên ông nó có duyên với cảnh dương này, mà có duyên với cảnh âm nữa. Cho nên nó đông bà con cô bác lắm à. Mà cháu của ổng đếm nó bị hơn 100 đứa.
từ từ con cháu rồi chắc gì đó ông đếm vẫn còn sống hơn 100 đứa. Mở hay lắm quý vị. Cứ đến khi 12 giờ là xong lễ, 9 giờ là xong lễ buổi tối, thì 15 phút trước khi xong lễ ổng quay trở lại chánh điện, quỳ xuống rồi hồi hướng. Ổng hồi hướng mà không cần giấy. Ai có gửi, ổng gửi ổng nhớ, nhớ trong đầu đó rồi ổng đọc ra. Rồi bà con cô bác cũ huyền thất tổ, rồi ở trong đó quỷ ma gì trong đó ổng đọc tới luôn 15 phút. Ổng đọc hồi hướng cho chúng hết. Đây quý vị thấy, cho nên ổng có duyên. Ổng đọc mà cứ tôi thấy tới 15 phút trước khi mà hết lễ là ổng quỳ xuống, ổng chắp tay mà miệng ổng cứ nhét nhét. Thì bác à, bác đọc cái gì thần chú mà nhét miệng nó tí liêu vậy nè. Nếu không phải, đây hồi hướng thì chúng nó có thầy à. Hồi hướng cho đủ hết, không những hồi hướng cho gia đình, cho bà con, cho chúng nó, mà những người nào gửi tôi cũng hồi hướng luôn đó thầy. Cho nên gửi ổng là chắc ăn nhất, ổng nhớ, ổng hồi hướng. Ổng có cái công năng, có cái năng lực đó, cho nên nó biểu quỷ đó quý vị, nó đi theo ổng. Nghĩa là cái bức tường này đó, chúng ta thấy là bức tường phẳng, vậy mà ổng nhìn đó là không gian ba chiều, hàng trăm hàng ngàn con quỷ ở trên đó, trên bức tường. Giống như là chúng ta coi phim cái gì thế mà phim á, nó chiếu trong đó lính trong đó cả hàng người ngàn người trong đó, nhưng mà sao chỉ là cái màn ảnh á, hai chiều thôi, không gian hai chiều thôi, mà chúng ta nhìn thì bao nhiêu xe, bao nhiêu lính, bao nhiêu súng ống đầy trong đó. Đây cái nhìn của ổng cũng như vậy, trên bức tường đó nó theo ổng đó, ổng thấy đây là quỷ, là ma trong đó. Trong đó tôi nói đừng có ai chọc ổng ha. Chọc ổng trong đó là nó tụi kia nó có ấy, nó ghét nó nói. Rồi có nhiều khi ổng ngủ ông kế bên đó, có một con bọ nó nọ nó phở phì phò đó thầy ạ. Theo ổng trong đó nó nọ mở nguyên một con bọ bự như con người gì đó nằm kế ổng nè. Cái ổng nó thở phì phò. Mà ổng không có sợ, cái vì lúc trước còn sợ, bây giờ không sợ nữa. Mà tụi nó đi theo nó. Minh dương mỹ cách là không cách ngăn quý vị. Âm dương không có cách ngăn. Chúng ta có cách ngăn. Chứ trong đó những người tu đắc đạo, những người có duyên không có cách cả. Cho nên nó Phật thấy hết, biết hết. Và làm sao? Ngài dùng bi trí để phổ biến thập phương, lợi lạc tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta làm tam thời hệ niệm này cũng vậy. Những gì chúng ta không thấy quá nhiều là, mà chúng ta viết bài vị này ra, thỉnh mời chư vị trên, ở trong đó, từ Bồ Tát cụ pháp giới chúng sanh à. Chủ cụ pháp giới chúng sanh là Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, thần linh, nó Thiên Long Bát Bộ, những người có uy đức, những người có phúc báo, những người ở thần linh á, thổ địa, thiên thần, sơn thần, thỉnh mời tới trong đoạn này để cùng làm tam thời hay niệm. Còn dưới thì bao nhiêu chúng khổ từ cõi địa ngục ngạ quỷ, chúng ta thỉnh mời ở trong đó. Như thế nào quý vị? Nước Mỹ này mọi da đỏ cũng thỉnh mời tới luôn quý vị. Ở Úc thì có thổ dân Úc, khi mà làm tam thời hệ niệm ở tại Úc đó, có nhiều người thấy rất nhiều người á, nâu nâu đen đen, người thổ dân của Úc đó, họ tới à. Chứ không phải thường đâu. Còn ở Việt Nam mà làm ở trong đó trai đàn chẩn tế, hay làm ở trong đó những cái pháp hội như vậy,
thì người chàm tới cái gì? Từ cả ngàn năm họ vẫn còn chưa siêu thoát lại. Những người chàm vẫn có, cho nên ở trong đó tôi ở trong đó chú ý để mà giải oan cái gì? Làm trai đàn chẳng tế, làm những pháp hội, mong rằng ở trong đó cảm ứng để họ cùng tới tham dự, để mà họ giải cái oan ức, hầu đừng có gây những cái nghiệp nữa, để cho quốc gia được an bình, được hòa bình, được thịnh trị trở lại, không có thiên tai nhân họa. Quý vị thấy ở miền Trung năm nào cũng có lụt, năm nào cũng có tai họa, bao nhiêu tai họa đều đổ vào miền Trung. Có bài hát ha, quý vị thấy nó một bài hát rõ ràng, trong đó nói trong đó gánh chịu hết tội của quốc gia miền Trung đó quý vị ạ. Tại vì sao quý vị? Toàn dân tộc của chàng bị tiêu diệt tại đó. Cho nên ở trong đó có cái chùa ở ngoài Huế, cái chùa của sư cô đó, ở bên đó cái chùa Liên Trì đó quý vị. Khi mà lập chùa ra, họ báo mộng để đào mộ. Họ báo mộng đó, vớt đó, phải dời cái mã, phải dời cái mộ của họ để mà xây nền chùa, chứ không được xây nền chùa trên cái mộ đó. Khi đào ra rõ ràng bao nhiêu xác chết trong đó, phải đem nó tán an táng trở lại. Đây quý vị thấy, cho nên những gì chúng ta thấy quá ít là những gì chúng ta không thấy quá nhiều là. Ở vậy cho nên mình dựa vào kinh Phật mở tầm mắt ra, mở cái nhìn ra để chúng ta làm cho đúng, để chúng ta không có bị có lỗi với những người khuất mặt, có lỗi với những cái cảnh giới khác. Thật sự cái gì thấy không? Cái cây mật cao hơn đầu người một tầm là có thần cây rồi. Cho nên muốn đốn nó phải báo cho họ biết, phải thông báo cho họ biết, thôi dời nhà, dời chỗ khác để tôi đốn cái cây này. Còn chúng ta cứ đem xe, đem cưa tới chặt, chặt cho nên oan gia, nhà của ta đang ở, đem lấy cưa, lấy xe ủi sập hết. Nên cho nên ở trong đó khởi lên oán thù, oán hận trong đó. Thì cho nên chúng ta hiểu được cái này thì cái sinh hoạt của mình biết mình là người, đối với thiên nhiên, đối với thiên thần quỷ vật rõ ràng minh bạch. Còn mình không biết làm càng trong đó, đến hồi á nó út, nó nằm mạnh, nó lớn hơn ta, nó mạnh hơn ta, nó vật chúng ta chết à. Còn nếu mà nó không có, nó nhỏ hơn ta, nó yếu hơn ta thì nó cứ đeo theo cho chúng ta để gây tai họa, gây chuyện trong đó khó mà yên ổn. Nói về trên nên chúng ta ở đây sao cái việc ngài khai thị cho chúng ta ở trong đó, Đức Phật A Di Đà tới đây để lợi lạc tất cả chúng sanh, từ động vật, thực vật đến khoáng vật. Ở trong đó Phật pháp tới đâu thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, pháp giới được tốt đẹp. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta hiểu được cái đó, sinh hoạt chúng ta không có lỗi. Còn nếu không, chúng ta đối với thiên nhiên môi trường phá hoại nó quay lại, nó làm thiên tai nhân họa, chúng ta gây tai họa cho chúng ta. Thôi bây giờ chúng ta biết rồi thì sao quý vị? Thì mình đã làm lễ, mình làm pháp hội để cùng nhau sửa, cùng nhau đổi, cùng nhau mà tốt đẹp, gây dựng nhau và cùng nhau giải thoát. Ở nơi đây cho chúng ta mở tâm lượng, cùng nhau mà tu hành. Kim mong trai chủ hiện kim là hiện thời, là mong mỏi trai chủ. Trai chủ là ai đứng ra tổ chức cái khóa hội này? Đó là trai chủ. Cho nên trong đó quý vị thấy Lương Hoàng Xám, ai là trai chủ quý vị? Lương Võ Đế là trai chủ. Thấy bà hoàng hậu Dương Quý Phi bị đọa thành thân mãng xà, về báo mộng: bệ hạ cứu thiếp với, bây giờ thiếp làm thân rắn, bị trùng nó chui rút đau nhức quá, cho nên bệ hạ thương tình hãy giúp thiếp ra khỏi cảnh rắn này, còn phúc báo, cho nên nó về báo mộng được với Lương Võ Đế. Mà Lương Võ Đế sao quý vị? Cất có hơn 400+ cái tự viện, độ cho hàng vạn tăng ni xuất gia. Cho nên đối với mắt của Bồ Đề Đạt Ma thì không công đức, nhưng mà đối với chúng ta phước đức vô lượng là. Bởi vậy cảm bảo chí công hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát tới giúp đỡ. Bảo chí công ở trong đó vị cao tăng là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, liền hội tập lấy kinh điển, lấy lời sám hối, lấy danh hiệu của Phật và lập lên một cái quyển sách gọi là Lương Hoàng Xám. Lương là Lương Võ Đế, Hoàng là Hoàng Hoàng Thượng, rồi Hoàng Cung. Lương Hoàng Xám là cái sám hối của vua Lương Võ Đế cho Dương Quý Phi. Bởi vậy sau khi làm cái sám này, triều đình làm cái sám này dựa theo cái bản Lương Hoàng Xám do Bảo Chí Công hội tập viết ra, thì Dương Quý Phi thoát thân mãng xà và lên làm ở được cõi trời. Chúng thần dân thấy hay quá, cho nên mới phổ biến ra, và từ đó chúng ta có cái pháp sám gọi là Lương Hoàng Bảo Sám, để mà trừ tội nghiệp, trừ nghiệp chướng. Thì ở nơi đây cũng vậy, ở nơi đây chúng ta thấy được tam thời hệ niệm hay tốt, cho nên ở nơi đây những liên hữu tịnh tâm học hội ước ao khao khát để cùng nhau thực hiện tu hành theo tam thời hệ niệm, đó là trai chủ. Là chúng ta cùng đóng góp, cùng nỗ lực, cùng nhau vượt qua hết tất cả những khó khăn, những trở ngại, những chướng ngại, để làm sao cho tam thời hệ niệm được hoàn thành. Mình có thể tu theo cái tam thời hệ niệm, mình có thể làm cái lễ tam thời hệ niệm sau khóa tu đó. Cho nên ở trong đây liên hữu của Tịnh Tâm Học Hội Mỹ Quốc, trong đó chúng ta lấy cái đây để làm trai chủ, hầu thực hiện đầu tiên tam thời hệ niệm bằng Việt ngữ được tổ chức tại tiểu bang California tại nước Mỹ này. Đây thì là trai chủ đó cái gì ạ? Cho nên chúng ta phải nói lên ở nơi đây cái công lao, cái công đức của những người tiên phong đã phá đi những cái chướng ngại về ngôn ngữ, phá đi những cái chướng ngại về cái lễ nghi, về cái pháp khí, để chúng ta có thể y theo bản tam thời hệ niệm của Trung Phong Thiền Sư mà mình khởi lên, phát khởi lên cùng nhau tu hành
để hồi hướng cho âm dương đều được lợi, để đều hồi hướng cho tất cả ở trong đó thế giới, nhân dân, cho tất cả những oan gia trái chủ, hồi hướng cho tất cả những đồng bào đã tử nạn ở biển cả, trong rừng sâu, hồi hướng cho tất cả những chiến sĩ trận vong trong những cuộc chiến vừa qua. Đây là cái mục tiêu của chúng ta ở nơi đây. Cho nên chúng ta cố gắng vượt qua hết tất cả những trở ngại, những cái chướng ngại. Trai chủ đây là cái gì? Mà ở trong đó chúng ta khởi lên, và chúng ta phát khởi lên thỉnh mời Kim Mông trai chủ liên hữu Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc cùng với vãng sanh thượng đường chúng đẳng vong linh. Chúng đẳng vong linh đây là tổ tiên cửu huyền thất tổ, vạn tánh Việt Nam dân tộc tổ tiên. Ở trong đó chúng ta thỉnh mời tất cả chúng tội khổ, chúng thần, chúng ta thỉnh mời ở trong đó thần linh bao gồm cả chư vị Bồ Tát tới để cùng tham dự pháp hội. Cho nên ở đây quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói một ức Bồ Tát ở cõi này không nghe được pháp môn này, không nghe được cái pháp môn đó, niệm Phật vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ để mà thành Phật viên mãn, cho nên đó, họ thối chuyển tâm Bồ Đề. Bởi vậy cho nên chúng ta mạnh dạn thỉnh mời các vị nào chư vị Bồ Tát có duyên cùng tới tham dự pháp hội với chúng ta. Kỳ này chúng ta viết giấy mời long trọng. Giấy mời của chúng ta viết trong đó phổ biến thập phương luôn, chứ không phải giới hạn trong một nhóm nào, trong một đối tượng nào. Quý vị là quảng đại bao la, chúng ta mạnh dạn thỉnh mời là. Vậy cho nên nó thỉnh mời rồi sao quý vị? Ráng mà làm cho nó hoàn chỉnh là, ráng mà làm cho nó châu đáo là, chứ không có lại làm lơ mơ, làm cho có, làm cho xong là không được quý vị. Vì chúng ta thỉnh mời ở trong đây quá nhiều, quá nhiều quý vị xem. Nội mà cái bài vị á, ở đây tôi nghe nói là tính đến 3.000 vị trong đây rồi. Còn những mấy ngày đây cứ liên tiếp và viết trong đó cũng có trong đó. Và ở trong đó chúng ta đặt những tổng vài vị trong đó để cùng nhau cảm ứng. Cho nên trai chủ ráng cố gắng còn mấy ngày nữa làm cho nó viên mãn, cho nó vẹn toàn. Ở đâu cái gì? Ở cái tâm chân thành, chí thành, cảm ứng của chúng ta. Có được cái chân thành, có được chí thành thì mới có được cái vẹn toàn công đức mà hồi hướng. Còn ở trong cái hình thức nghi lễ chưa có đủ năng lực, chưa có đủ công đức đâu. Bởi vậy á, cho nên á, hôm nay á, giới phùng á, tam thời hệ niệm pháp sự này là tất cả chư vị tới đây á, gặp gỡ cái pháp hội này, cái kỳ á, tổ chức pháp hội này, thì á, cho nó đặt thỉnh Sơn Tăng Đăng Tọa. Chúng ta đặc biệt thỉnh mời Sơn Tăng Đăng Đọa Đăng Đàn. Sơn Tăng nói cho chúng ta biết là cái danh từ khiêm nhường, cái danh từ khiêm nhường
nói không phải là thiền sư, không phải là quốc sư, mà ở đây thỉnh mời Sơn Tăng là nói là người quê mùa, người ở trong thâm sơn cùng cấp, nói với cái danh từ nghĩa là khiêm nhường khiêm hạ. Xin mời chư tăng trong đó hãy đăng đoàn, thỉnh mời Sơn Tăng đăng tọa y bằng giáo pháp, y vào giáo pháp của Thế Tôn, y tựa vào kinh điển của Thế Tôn mà tác tam thời hệ niệm Phật sự. Theo nên trong tam thời này, tam thời hệ niệm này, chúng ta không ra ngoài kinh điển mà y theo giáo pháp của Như Lai để làm tam thời hệ niệm. Cho nên những bài tán, những kinh điển, những lời chú, tất cả đều từ trong kinh điển rút ra, hội tập ra. Bây giờ cho nên chúng ta rõ ràng, nói rõ ràng cái mục tiêu của chúng ta và thỉnh mời chư vị tới trong đây tác tam thời Phật sự hệ niệm. Nải nhĩ vong linh, nải nhĩ vong linh thần linh, tao thử thắng duyên, là tất cả những cõi âm, cõi mà chúng ta không thấy, thần linh, vong linh, âm linh, những cái cõi đó chúng ta không thấy, thì thỉnh mời những chúng sanh ở cõi đó. Trên thì chư thần, chư thánh, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, dưới thì lục độ, lục đạo chúng sanh, ở những cõi ngạ quỷ, những cõi tối tăm, những cõi địa ngục, ở trong đó gặp được cái thắng duyên này, tao là tao ngộ, tao thử thắng duyên, thử là này, gặp gỡ được cái thắng duyên này thì sao? Tự nghi nghiêm túc oai nghi, lai lâm tọa hạ, thì thỉnh mời tất cả hãy tự mình chỉnh đốn lại uy nghi, chỉnh đốn lại hình tướng, trong đó tự nghi nghiêm túc oai oai nghi, để mà cùng tới đây ngồi xuống cùng tham dự tam thời hệ niệm, lai lai lâm tọa hạ. Đã mời tất cả quý vị ngồi xuống để chúng ta bắt đầu đi vào tam thời hệ niệm. Mà như thế nào quý vị? Cái nghi nó có nghiêm trang, cái nghi nó có nghiêm túc hay không? Không phải chỉ đơn giản là tập cho nó thành thục, cho nó thuần thục, mà tất cả đều do nhất tâm. Khi tâm ta nhất thì biểu pháp bên ngoài, biểu tướng bên ngoài cũng là trang nghiêm, cũng là oai nghi. Còn khi chúng ta quen với những cái nghi lễ đó mà ở trong đó không có nhất tâm, không có tự mình ở trong đó chí thành, thì thật sự oai nghi vẫn còn thiếu sót. Cho nên oai nghi có được hay không, có nghiêm túc đầy đủ hay không, là do tâm chúng ta có thành không, có chân thành hay không. Cho nên tâm nó thành, tâm nó chánh, thì tất cả oai nghi đi đứng đều thành nghiêm túc nghiêm trang. Mà cho nên ở trong đó cái vị 90% hòa thượng học với Lý Bỉnh Nam được một thời gian và sau đó báo cáo. Báo cáo như thế nào cái vị? Báo cáo trong cái phương pháp học thuyết pháp đó, 10% là phương pháp đăng đàn thuyết pháp, còn 90% là từ cái nội tâm chân tâm của mình. Tâm mình có thành hay không, tâm mình có nhất hay không, công đức 90%. Còn cái phương pháp đăng đàn ở trong đó nó hay như vậy chỉ có 10% mà thôi. Và Lý Bỉnh Nam chấp nhận lời báo cáo của hòa thượng. Cho nên ở trong đây á, tất cả việc thành trong đây, muốn thành tụ hay không là coi chúng ta có thành hay không, có chân thành hay không. Ấn Quang Đại Sư nói một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích. Bởi vậy á, những người á giữ pháp khí, thỉnh pháp khí, đừng lo, đừng có ngại là ta từ trước giờ chưa có bao giờ thỉnh pháp khí, ta chỉ mới tập được vài tuần đây thôi, ta trong bố còn non nớt, làm sao mà lãnh hội, làm sao mà có thể đánh pháp khí cả trọn một thời đó. Đừng lo cái gì, chúng ta hãy trước khi pháp khí đó lễ Phật cầu gia trì, quý vị làm viên mãn hơn tất cả những nhân viên đánh pháp khí nào khác. Vì qua lần sau quý vị thấy được rồi, ỷ y ỷ lại dở hơn lần đầu là bảo đảm quý vị. Mà lần đầu tiên chúng ta lo là không được, cho nên cái tâm nó nghiêm trang, nghiêm túc, chí thành, chí kính, chư Phật gia trì cảm ứng, thì cái đánh pháp khí giữ trong pháp hội chúng ta lại xuất sắc hơn thế nào đó. Mà qua lần sau chúng ta thấy cái này dễ, cái niệm dễ khởi lên là tự tâm chúng ta sao lãng, không nhất tâm nhất ý nữa, thì đánh chỉ có lệ mà thôi. Là đây là kinh nghiệm cái gì, đây là kinh nghiệm, là đây thấy rõ trước mắt à. Ở vậy cho nên chúng ta dùng cái tâm để cảm, là hình thức chỉ có 10% thôi cái gì, tập vẫn tập, cố gắng vẫn cố gắng, nhưng mà dùng tâm gì cái gì, dùng tâm đem tất cả công đức này chí thành chí kính hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mình làm ở đây để lợi ích cho chúng sanh là. Bởi vậy khi cái tâm này khởi lên một cái, chư Phật mười phương ứng hiện. Ứng hiện để gì quý vị? Để mà gia trì cho chúng ta. Bởi vậy khi chúng ta tác tam thời hệ niệm này, làm cái tam thời hệ niệm này xuất thần, xuất sắc, bất khả tư nghị. Còn nếu mà ta cà lơ thì nó mệt mỏi, thì nó dài đăng đẳng, thì nó thấy trong đó chán ngán vô cùng. Mà sau khi chúng ta làm tam thời hệ niệm với tâm chí thành đó, sau đó quý vị cảm thấy năng lực tự ở đâu nó khởi lên, mình cảm thấy vẫn còn sức, vẫn còn năng lực, vẫn còn có thể tiến nữa. Đây quý vị, sau tam thời hệ niệm, ba cái lễ đó kéo dài 6-7 tiếng mà năng lực chúng ta không hề suy xuyển. Đây nó là cái năng lực của Phật gia trì chúng ta đã. Cho nên ở nơi đây Ngài nói cho tất cả mọi người tới tham dự, trong đó có chúng ta, có thần linh, có vong linh, chân linh, hương linh, tất cả nãi nhĩ vong linh, tao thử thắng duyên, hãy tự nghi nghiêm túc, oai nghi, lai lâm tọa hạ. Hãy cùng nhau chỉnh trang quần áo y phục, hãy sửa sang lại trong đó oai nghi, để chỉnh đốn, để mà định tâm lại và cùng nhau tụ họp ở đây, vân tập lại đây, để mà chúng ta ngồi xuống cung linh diệu pháp, nhất tâm thọ đầu. Quý vị thấy không, lời mỗi lời đều tha thiết,
mỗi lời đều thành khẩn, mỗi lời đều trong đó là tự trong đó, tôn kính trong đó, cung nghinh là cung kính nghinh tiếp diệu pháp, nhất tâm thọ độ. Diệu pháp tới rồi, chư Phật chư Bồ Tát cảm ứng rồi, thì ở đây chúng ta nhất tâm, không phải nhất tâm thọ giáo mà nhất tâm thọ độ cái gì ạ? Thế thấy không, ở đây nó không có dùng cái thọ giáo mà là thọ độ, là khác chỗ nào quý vị? Khác là thọ giáo là nhận lấy, học lấy mà thành công hay không chưa biết, mới nhận sách à, mới bắt đầu vô học à, còn thọ độ là đã có kết quả rồi. Cho nên ngài dùng cái chữ thọ độ chứ không phải thọ giáo à. Anh có cái môn gì hay quá, cho tôi thọ giáo với, chỉ cho tôi với. Đây nghĩa là mới chỉ thôi, tôi sẽ bắt đầu học, còn kết quả như thế nào chưa biết. Còn đây là thọ độ. Độ là gì quý vị? Từ bờ này độ qua bờ kia, gọi là thọ độ. Là làm sao thọ độ, làm sao thành công, làm sao trong tam thời hệ niệm kỳ này được kết quả, đều là do nhất tâm. Cho nên ngài dùng chữ hay quý vị, chữ nào nó ra chữ đó, chứ không phải cho cái chữ này vô cho nó có vần, cho cái chữ này vô cho cái văn nó hay. Không phải là cung linh diệu pháp nhất tâm thọ độ. Đây quý vị thấy chỉ có hàng Bồ Tát mới có thể quán xuyến, mới có thể ở trong đó, trong đó văn từ trong đó đầy ý nghĩa thâm sâu, đều có ý nghĩa lợi, làm lợi ích cho chúng ta. Là còn chúng ta viết trong đó muốn, miễn sao có chữ nào đọc nó thuận tai là được rồi, coi con nghe nó hay hay là được rồi, không phải là. Cho nên ở đây lời khai thị này nhắn nhủ cho chúng ta, cho tất cả mọi người tới tham dự pháp hội, hãy nhất tâm, là nhất tâm nhất ý, chúng ta cùng cung nghinh cung thỉnh diệu pháp tới tới đây, để mà chúng ta thọ nhận y giáo tu hành thọ trì đó, và đạt được kết quả mỹ mãn như nguyện. Cho nên ở đây họ nghe, họ chịu làm cái việc. Cho nên các bản báo cáo ở trong Kim Hải Đảo Tự, cái Hải Đảo Kim Sơn, Hải Đảo Tự ở Trung Quốc đó, bao nhiêu chúng sanh được vãng sanh là nhất tâm thọ độ cái gì à? Đây miễn trong đó mình nhất tâm nhất ý thì đều có kết quả. Khai thị xong rồi, cho tất cả chúng ta nói riêng và cho tất cả thần linh vong linh nói chung thì sao? Quay lại bàn Phật để bắt đầu đi vô. Thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ban pháp khí dẫn chúng đi trở về bàn pháp khí. Thấy không nè? Sau khi khai thị cho tất cả những cái chúng vong linh ở tại bàn vong rồi, những thần linh rồi, thì sao? Chúng ta lại quay trở về Nam Mô A Di Đà Phật và rảo bước mau trở về bàn Phật để mà bắt đầu làm tam thề hồi niệm. Nên cái phần đầu đây đã xong cái gì, và chúng ta bắt đầu vào lưu hương tán để vào đệ nhất thời pháp sự. Chúng ta ở đó thì tạm dừng ở đây. Thời gian hết rồi, hôm nay chúng ta có đến 10 câu hỏi. Dạ, để chúng ta trả lời nốt một số câu hỏi và ai đi đà Phật.
A Di Đà Phật, hôm nay chúng con có nhận được 10 câu hỏi cộng thêm 3 câu hỏi từ ngày hôm qua, có thể là 13 câu. Con xin phép được trình lên. Cứ mong thầy từ bi khai thị cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, mấy lúc gần đây con thường hay nghe những đĩa nói về những nhà ngoại cảm ở Việt Nam đi tìm những ngôi mộ thất lạc trong thời kỳ chiến tranh hay xa hơn nữa. Con có những điều thắc mắc sau đây. Thứ nhất, do tiếp nhận những khả năng gì mà các nhà ngoại cảm có thể thấy được và tiếp xúc được với thế giới vô hình? A Di Đà Phật.
Ở đây quý vị, tiếp xúc với thế giới vô hình thì ở Phật Bồ Tát không có vấn đề. Ngay cả Bà La Môn Nữ đó, niệm Phật một ngày một đêm đi xuống dưới địa ngục thấy quỷ vô độc. Quỷ vô độc là thế giới khác à, chứ không phải thế giới người à. Cho nên thấy được chúng sanh tội khổ, thấy được cái quỷ nó ra thưa trình, thì Phật và Bồ Tát có cái năng lực đó, có thiên nhãn thông, có thiên nhị thông, thấu biết hết. Còn những người có cái công năng kỳ đặc, luyện tu luyện trong đó cũng có cái khả năng giới hạn đó. Và một số chúng sanh trong đó có duyên, một số chúng sanh trong đó cái năng lực của họ yếu, cho nên á những chúng sanh khác á nó thấy có thể dựa được, có thể nhờ được, thấy không? Nhờ cái người nào á mà nó yếu yếu, nó nhỏ nhỏ một chút, chứ đâu có dám lên nó bên nhà quan mà nhờ. Cho nên nó nhờ được những cái người nhỏ nhỏ tới có duyên sự để cùng nhau tới, mà nó có thể hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy cho nên á, đây là những cái nhà đó không có duyên sự, và trong đó chúng khổ, những người chết oan ức, những người chết ở trong đó vì chiến tranh, vì ở trong đó bom bay đạn lạc, và họ không siêu thoát được, họ vẫn bất vượng, họ chưa có an dưỡng được. Bởi vậy á, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổ, rồi đến khi gặp người có duyên đó thì nó súng vô cùng nhau đi kiếm được cho anh rồi đến phiên tôi. Cho nên cứ kéo như vậy mà nó kiếm, ở trong đó nó biết trong đó phải kiếm cho ra, để cho bà con thân thuộc của tôi có thể an táng tôi, để cho tôi có thể siêu thoát. Vì họ là những người không có tu, bởi vì vẫn còn chấp vào thân xác, chấp vào thế giới. Bởi vậy cho nên họ cái trong đó, cái thân của họ, cái xác của họ chưa có an, họ chưa siêu thoát được. Cho nên phải kiếm những cái người đó và tới tìm mộ, tìm những nơi để cho người nhà có thể làm hậu sự, có thể cúng kiến, làm công đức, giúp họ siêu thoát khỏi cảnh khổ của ngạ quỷ, của oan hồn uổng tử, của những cái oan ức đó, hầu họ có thể thoát khỏi là. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy không có lạ gì mà năm trước ở trong đó, ở Việt Nam, nhờ sư ông Nhất Hạnh trở về Việt Nam để làm ba cái đại chẩn tế cho miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đây cái vị nó có lý do à, phải nương nhờ ở trong đó, nó phải đảng nhà nước phải kiếm cái cớ, kiếm cái duyên, kiếm cái hoàn cảnh, kiếm cái nhân sự, họ chấp nhận rồi, nhưng bây giờ làm thế nào? Cho nên nó nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì nhờ sư ông Nhất Hạnh, vì các thầy khác này thì không cùng chí hướng. Ở đây nó để mà sao quý vị,
để mà làm chẩn tế, gọi là cái đàn bình đẳng chẩn tế. Bình đẳng là sao? Không kể là cán bộ, không kể là cộng hòa, tất cả đều là chiến sĩ Tịnh Vân, tất cả đều là đồng bào tử nạn. Làm cái lễ đó thì cái gì? Đây nghĩa là ở trong đó bây giờ chánh quyền Việt Nam nhận ra là ở trong đó có cảnh giới khác, nhưng mà không có thể nào rõ ràng, không có thể nào ở trong đó đứng ra mà tổ chức được. Bởi vậy phải nương nhờ, phải mở ra để mà có thể làm trong đó cho những đồng bào chiến sĩ hai bên đều thoát khỏi những cái oan ức này, hầu có thể họ siêu thoát, họ có thể siêu thoát. Đây quý vị đã bao nhiêu năm rồi quý vị, mấy chục năm rồi, là chúng ta biết được điều đó, chúng ta hiểu được điều đó, và chúng ta đã từng làm chẩn tế, chúng ta đã từng làm pháp hội, chúng ta làm những cái này không ngoài mục đích cho chúng sanh khổ nạn. Bởi vậy cho nên bây giờ có những người đi tìm mộ, mộ ở trong đó thì nói cái con cán bộ thấy được những cái này, nói cho ông bố hãy tin đi, hãy mau mau kiếm những đồng chí, những đồng bào, những chiến sĩ ở trong đó vẫn còn bất phượng, kiếm về để mà an táng họ. Trong mấy năm trời ở cái gì đã tìm được hàng ngàn ngôi mộ lạ, thì chúng ta thấy họ chết một cách oan ức, họ chết một cách ở trong đó không minh bạch, và ở trong đó không siêu thoát nổi. Bởi vậy cũng quốc gia cũng cần phải làm trong đó lễ siêu độ cho họ. Thì đây nhà nước cũng mới mở ra những cái lễ siêu độ đó quý vị, âm thầm hay là rõ ràng minh bạch, để mà giúp đỡ cho tạo thành những cái buổi lễ trang nghiêm để mà hồi hướng cho đó. Thì chúng ta hiểu được điều đó, mình cũng cố gắng tất cả bình đẳng, không còn hận thù. Mình dùng cái tâm từ bi, dùng cái tâm trí tuệ, để dùng cái năng lực của Phật hầu hóa giải tất cả những oan ức cho mọi người, cho mọi chúng sanh đã mấy chục năm, đã hàng trăm năm oan ức không siêu thoát được. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đây là thắc mắc thứ hai. Kính bạch thầy, khi thấy được thường nhà ngoại cảm, thấy những vong hồn được hội ngộ với thân nhân nhiều đời, trái với điều con hiểu là trong vòng 49 ngày thì phải do nghiệp lực mà thọ quả báo, đi vào xóa nẻo luân hồi. A Di Đà Phật.
49 ngày đó là cái luật đó, thông thường cho trong đó cái những người có nghiệp nặng, có phước báo nhiều thì họ lập tức được đi. Còn những người bị kẹt giấy tờ ở đó làm chúa đảo luôn. Quý vị thấy không nè? Ở trong đó thông thường đó, thì qua đảo chừng mấy tháng là có giấy hay là có nước nó bốc đi. Còn có nhiều người vẫn kẹt hồ sơ quý vị, ở đó làm chúa đảo luôn à. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta thấy nếu mà họ có phúc báo, họ lên được cảnh giới tốt, được bà con cô bác trong đó làm lễ 49 ngày rồi tiễn đưa họ đàng hoàng, rồi có những người trong đó nghiệp nặng, không có người lo hậu sự, cho nên tới gặp Diêm Vương liền. Đi trong đó cảnh sát nó giải đi tới luôn. Thì có những hạng người ở trong đó lưng chừng hay còn oan ức, cho nên họ đa phần lạc vào trong đường ngạ quỷ. Mà trong đường ngạ quỷ không phải đơn giản hai chữ ngạ quỷ đâu quý vị, mà yêu ma quỷ quái tinh mị, tất cả đều chung là ngạ quỷ. Sao sáu cõi mà, thấy không? Cõi trời, cõi Atula, cõi người, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, thì đó là đại, nghĩa là chủng loại, nghĩa là chủng loại chính. Nhưng mà trong chủng loại chính đó, nó lại chia ra hàng trăm hàng ngàn cái phụ nữa. Nội súc sanh quý vị thấy không? Nào là con bốn chân, con nhiều chân, con có hai chân, con có cánh, con bò, con trườn, con lặn, con lội, đủ thứ kiểu, đủ thứ cỡ hết, hàng trăm hàng vạn loại, chứ không phải nói chúng sanh, súc sanh chỉ có mấy con bò, con trâu, con heo ở chung quanh chúng ta, mà tất cả đều là hàng súc sanh. Rồi còn con người chúng ta chưa chắc là chỉ có nhiêu đây thôi quý vị ạ. Còn thế giới khác nữa, còn hành tinh khác nữa. Quý vị coi khoa học giả tưởng của Mỹ đó, người á nó như cái con cá bông vậy đó. Nó cũng là người giống như con cá bông vậy đó nè. Đủ loại, đủ kiểu, đủ hình hết à. Cho nên ở đây á, chúng ta nói là 49 ngày đi đầu thai, đó là thông thường. Còn những loại khác quý vị đi lạc vào những cảnh giới khác, oan hồn uổng tử, tinh minh quỷ quái, mộng mị đây trong đó là. Bởi vậy khi nào có duyên trong đó nó thấy khổ quá, nó tới nó kiếm chúng ta, nó tới nó cứ đòi chúng ta, nó tới nó chọc chúng ta, hay là nó tới nó báo hiệu cho chúng ta, đều là ở trong cảnh khổ. Có người nãy nói tôi làm cái gì cũng có, nó lục, cọc, làm đủ thứ chuyện ở trong nhà, lúc nào cũng nghe thấy tiếng của nó. Bây giờ làm sao thầy? Bây giờ tôi nói thôi thỉnh mời họ tới đây tham gia pháp hội, mình thắp cái cây nhang, thắp cây hương, rồi thỉnh mời chư Phật, chư vị ẩn mặt, ẩn hình, ẩn danh, ẩn vị, vô danh vô vị đó, hãy mau tới đạo tràng pháp hội cùng chúng tôi làm tam thời hệ niệm pháp sự, để mà có thể chiêm ân công đức lợi lạc, hầu có thể giải thoát ra khỏi những cảnh khổ. Những cảnh đó không có sướng cái gì, ngày nào cũng chọc người ta đâu có phải cảnh tốt đâu, đúng không nào? Cảnh tốt á, nó có việc tốt nó đâu, nó làm rồi, nó đâu có ngày ngày nó kiếm chúng ta làm khó đâu quý vị. Mấy người giàu nó đâu tới nó làm phiền chúng ta đâu. Chỉ có mấy thằng Mỹ đen nghe trong đó không có chuyện gì làm, phá làng phá xóm. Đúng nè, nó là khổ là. Cho nên ở đây á, nó tới nó tìm chúng ta mà phá kiểu đó, nó đang ở trong cảnh khổ quý vị. Thôi thỉnh mời nó đó. Nếu mà có oan gia, nếu mà có nợ nần, tới đây mình giải quyết, lấy ân đức phúc báo của Phật để mà trang trải hết tất cả, cho mọi người đều được tốt đẹp. Đây là vì Phật Pháp mới giải được những cái này. Cho nên chúng ta thắp nhang, sau đó thỉnh mời họ tới tham dự, viết bài vị để họ đàng hoàng, để họ có thể nghiêm chỉnh đàng hoàng, có giấy mời tới tham dự trong đó. Ở trong đó thấy ta cũng có giấy mời, ta cũng được mọi người chú ý, cho nên tới đây cùng nhất tâm thọ độ là. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, cùng một câu hỏi đó, đây là sắp tắt sau cùng. Tại sao lại có những vong linh chết đã lâu, có khi đến mấy trăm năm lại về kêu hàng hậu duệ lập đền thờ? Thầy giải thích cho chúng con rõ. A Di Đà Phật.
Thì cái này cũng giống như trước cái việc chúng ta thọ mạng 100 năm, ngạ quỷ ngàn năm vạn năm nè. Mỗi ngày của họ bằng một tháng của chúng ta. Bởi vậy cho nên cái thời gian chỉ mới trăm năm của chúng ta, mấy trăm năm của chúng ta đối với họ chỉ mới có mấy ngày thôi à. Cho nên cái điều này quý vị, chúng ta phải kỹ lưỡng coi lại, đừng có vô cái cảnh ngạ quỷ, đừng có vào cái cảnh súc sanh, đừng có chạy vào đường địa ngục. Là vô đó cái thời gian nó khác cái gì. Ở đây chúng ta sống có 100 năm, ngạ quỷ tính bằng ngàn năm, vạn năm, trăm ngàn năm, mà cái thời gian nó lại khác nữa. Còn súc sanh 7 đời Phật ra đời rồi mà kiến kia vẫn là thân kiến, chết rồi chung vào bụng kiến trở thành kiến nữa, hết thân kiến mấy ngày mấy tháng lại trở vào bụng kiến trở thành kiến nữa. Đến 7 đời Phật quý vị, 7 vị Phật ra đời rồi mà nó vẫn là thân kiến nữa. Đây là sự thật đó. Còn địa ngục, một ngày ở địa ngục bằng 2700 năm ở thế gian này. Nên cái thời gian nó khác như vậy. Là còn ở Tây Phương Cực Lạc thì vô lượng thọ, khỏi còn sanh tử nữa à. Cho nên ở nơi đây chúng sanh lên cõi người thở được một cái luồng không khí tươi mát, rồi lại lặn hụp xuống đáy biển sâu thẳm, rồi không biết bao giờ mới ngoi lên để thở được một luồng không khí, rồi sau đó lại chìm xuống đó nữa. Bởi vì chúng ta ngoi lên được rồi, thở lấy sức rồi, thì nắm lấy cái phao đi lên luôn, đừng có chìm xuống nữa. Đây là sự thật đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy những cái báo cáo, những cái oan hồn, thấy những cái cảnh giới, trong đó những cái đời quý vị coi những cái phim á, những người oan ức cả trăm năm mà nó không có thoát được, vẫn còn lẩn quẩn ở đó, vẫn còn oan ức ở đó hàng trăm năm quý vị. Khổ vất vưởng, không cơm không nhà không áo, không nơi nương tựa hàng trăm năm, và cuối cùng người ta tìm ra được cái tai nạn của cô, tìm được giải oan cho cô đó mới giải thoát, mới siêu thoát. Khổ quý vị, quá khổ. Là cho nên những gì Phật nói, chúng ta 49 ngày là nói đại loại, nói theo thủ tục thôi, còn cái ngoài cái thủ tục quá nhiều quý vị thấy không nào? Chúng sanh mà sống ngoài vòng pháp luật, không giấy tờ quá nhiều, lang thang à. Còn những người nào đàng hoàng thì trong thủ tục đó, thủ tục 49 ngày đi qua cảnh khác, có passport, có visa. Còn những người khác làm sao quý vị? Như mẹ nó qua đây thì sao? Không có giấy tờ gì hết trơn đó. Đây quý vị đó, chúng sanh cũng y như vậy. Là thủ tục đó, có passport, có visa, 49 ngày được máy bay, được tàu nó rước, đi đến cái nước nào không biết. Còn ngoài cái nước đó còn rất nhiều những cái cảnh giới, những cái trường hợp không qua thủ tục hay là quá nhiều. Là bởi vậy cho nên chúng ta hãy tìm cho mình một đường đi. Thật sự Tây Phương Cực Lạc cái gì mở cửa đón chào mình, làm sao lấy được cái vé để đi về là vĩnh viễn không còn bị những cái tình trạng này nữa. Quý vị coi bản báo cáo của chúng nhân tội khổ đó, họ từ cái đời nào ở đâu, đời Tống đời nào, cả ngàn năm về trước đó, mà vẫn còn tới bây giờ mới có duyên gặp pháp hội này, có phúc báo mới lên trở lại được. Còn nếu không vẫn còn bị đọa đầy thôi. Cho nên chúng ta ở nơi đây gặp được thắng duyên này, hãy cố lấy. Mà hay nhất, tối thắng nhất, không ngoài leo lên hoa sen của Phật, rồi Ngài cho chúng ta, chở chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nơi ao báo liên trì, là giải quyết vấn đề hết tất cả, giải quyết tận gốc tận rễ, không còn một chút nào mà vấn vích. Bởi vì cho nên nó tối thắng đệ nhất, cái hạnh niệm Phật không có hạnh nào hơn được. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, đây là câu hỏi thứ tư. Bạch thầy, dường như đêm nào con cũng mơ thấy mình kinh hành niệm Phật và khi thức dậy cảm thấy rất an lạc. Như vậy tốt hay xấu? Nếu xấu thì phải làm thế nào cho nó hết? A Di Đà Phật.
Dạ, chúng ta thấy mình kinh hành niệm Phật mà thức dậy thấy an lạc là tốt à. Còn nếu mà thấy ác mộng trong đó, thức dậy mồ hôi nhễ nhại là xấu là. Bởi vậy cho nên nghiệp chướng nó tiêu trong ai là gia thức đó, những cái nhân xấu đó quý vị, nó bị ép dưới ở trong tuốt trong kho đó. Còn ở ngoài cửa kho, nào là niệm Phật, nào kinh hành, nào lễ Phật, nào là cúng dường, nào là nghe pháp, nhân nhân tốt nó đem ra rồi quý vị. Bởi vì tối tới cái nhân tốt nó mới ló ra. Nó đó là mình ngủ mà vẫn mơ thấy đi kinh hành, sáng dậy vẫn cảm thấy an lạc. Thế quý vị thấy khác không? Còn ở trong đó là lúc trước hãy mà nhắm mắt xuống thì mơ thấy ác mộng, dậy trong đó thấy bãi hoại, thấy bần thần. Cái này cần phải sám hối, cần phải lễ Phật nhiều là. Đây quý vị thấy ở trong Liễu Phàm Tu Huấn nói đó, khi chúng ta mửa ra chất đen, khi chúng ta ói ra đồ dơ, đó là biểu hiệu nghiệp chướng tăng, nghiệp chướng tiêu. Khi chúng ta thấy ngồi ở trong pháp hội, khi chúng ta thấy tham dự nghe thuyết pháp của chư đại Bồ Tát, khi chúng ta thấy được Phật trong mộng, đó là cảnh giới phúc báo tăng. Nghiệp chướng tiêu, phước tăng trưởng là con đường tu hành của chúng ta đúng. Còn nếu ngược lại, ngược lại ở trong đó, phúc báo giảm mà phiền não tăng, nghiệp chướng nặng, thì đó con đường tu của chúng ta có vấn đề, phải cần mau sửa lại. Cho nên ở trong đó nói rõ chúng ta, trong giấc mơ cũng biểu hiện được cái công phu của chúng ta như thế nào. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Bạch thầy, đa số chùa đi kinh hành bắt đầu nam ở chân trái và cuối cùng tiến Phật vào chân phải. Nếu làm ngược lại thì các thầy sửa. Tại sao có sự khác biệt giữa Tịnh Tông và các chùa Việt Nam như thế? Xin thầy giải thích dùm. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Thì ở đâu có cái cách đó thì ở lính á, khi nó đi diễn binh, đi theo nghiệp bước á, nó đánh tay mỗi một nước đánh khác à. Ở Nga nó đánh khác, ở Mỹ nó đánh khác, ở Việt Nam nó đánh tay khác, nó bắt thế khác, nó chào khác. Cho nên cái đây mọi người một phương tiện, mọi người một phương pháp, miễn làm sao nó biểu hiện chúng ta cái trang nghiêm, cái nhất tâm là đúng rồi ạ. Chúng ta cần là cần gì? Cần là hòa đến đạo tràng nào, đến nơi nào thì theo cái phương pháp đó, theo cái thủ tục đó, theo cái hướng dẫn đó, chứ đừng có khăng khăng được. Không phải tôi phải biết bước bằng chân phải trước, không phải thầy kia nói phải bước chân trái trước, thành ra cãi nhau là. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta hiểu được tất cả đều là phương tiện, mình ở đâu hãy ở nơi đó tu, rồi khi có duyên sự đến nơi nào chúng ta tùy duyên. Phương tiện đều khác, thay đổi từng hoàn cảnh, từng môi trường, từng địa phương, nhưng mà một cái chung là gì cái gì? Vẫn là tha thiết chân thành niệm Phật, đó là cái điều chung, quy luật chung, quy tắc chung. Còn đi như thế nào, miễn làm sao hòa với chúng sanh, miễn làm sao đều với chúng sanh là được rồi. Nhưng mà bất luận phương tiện, phương pháp nào cũng lấy chữ nhất tâm, cũng lấy chữ chí thành, cũng lấy chữ tha thiết làm cái phương pháp chung. Nếu thiếu đó, dù như thế nào
cũng đều là phúc báo chứ không phải công đức. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, đây là câu hỏi thứ 6. Kính bạch pháp sư, con không hiểu rõ sự khác nhau giữa niết bàn và cực lạc, xin pháp sư giảng giúp cho. A Di Đà Phật.
Niết bàn, ở trong đó chúng ta có niết bàn của A La Hán Bích Chi Phật, chúng ta có niết bàn của Bồ Tát, niết bàn Đại Bác, niết bàn của Phật. Còn cực lạc là cái cảnh giới chưa hẳn là niết bàn, vì ở nơi đó chúng ta vẫn còn nghiệp chướng mà. Mà niết bàn là viên tịch, nghĩa là đã chứng đắc cái viên mãn rồi. Còn chúng ta về cực lạc cái gì vẫn là phàm phu, là cho nên nó trong nghiệp chướng vẫn còn, chưa có viên mãn, chưa có tịch được, chưa có định được, chưa có thanh tịnh được. Bởi vậy cho nên cực lạc ở trong đó nó chưa hẳn là niết bàn, mà đến niết bàn đó là đến cái cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Còn chúng ta về cực lạc, hoa sen vẫn chưa nở, chưa chứng vào vô sanh pháp nhẫn, chưa có đạt được cái trí tuệ, chưa có được cái tịch tỉnh giống như các ngài. Mà chúng ta vẫn gì quý vị, muốn ăn, muốn là nó khởi lên vọng rồi là được ăn, muốn mặc vẫn khởi lên cái muốn được mặc, vẫn có ao ước, vẫn có nguyện, vẫn khởi tư tưởng, vẫn khởi kiến dạy. Cho nên cực lạc nó vẫn chưa phải là niết bàn. Chúng ta về thấy như vậy không à? Chúng ta về Tây Phương cực lạc mà, chứng vô cực lạc mà, đạt được cực lạc, nhưng mà tâm tánh của chúng ta vẫn chưa xong, vẫn phải tiếp tục tu. Tu như thế nào quý vị? Tối đa 12 kiếp, ít nhất một ngày, hai ngày, ba ngày, ngắn nhất là 2-3 ngày, còn mà dài nhất là 12 kiếp. 12 kiếp coi nó dài, nhưng mà so với hoa tạng thế giới nó là 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu mà chúng ta ở đây tu vô lượng kiếp mới thành, mới vô niết bàn. Bởi vậy cho nên chúng ta từ cái ngũ trược này chúng ta tiến lên cực lạc không có khổ, rồi từ đó tu thêm 5 kiếp 3 kiếp nữa chứng vào niết bàn. Nhập vào niết bàn á là không phải không không đâu, không biết rồi đi đâu đâu, không phải. Mà nhập vào niết bàn là chúng sanh có cảm lập tích ứng, không bao giờ khởi lên vọng tưởng, không bao giờ khởi lên ý niệm, mà chúng duyên như thế nào giống như cái gương đó, nó hiện hết tất cả hình, tất cả tướng, nhưng mà chính nó không bao giờ khởi lên một ý niệm, không bao giờ khởi lên một tư tưởng. Đó là cảnh giới niết bàn. Mà cái gương đó, cái kiến đó vẫn là chấp, vẫn là phương tiện. Đến hồi á bổn lai vô nhất vật, đại viên cảnh trí, đại viên cảnh đó, cảnh trí không còn một vật nào, rỗng rang thông suốt tất cả, đây là cảnh giới đại bác niết bàn. Cho nên chúng ta mục tiêu nhập vào đại bác niết bàn đó quý vị, nó đầy đủ thần thông trí tuệ từ bi, đầy đủ tài nghệ, đầy đủ tất cả, mà tâm đó không hề sanh diệt, không hề khởi vọng tưởng, niết bàn đó quý vị. Dạ, A Di Đà Phật.
Hay như là Phật. Dạ, đây là câu hỏi thứ 7. Kính bạch pháp sư, con muốn hỏi tại sao chúng ta phải tán trước khi tụng kinh, quý xin pháp sư giảng rõ cho con được biết. Hay như là Phật.
Thì ở tâm của chúng ta đó quý vị, nó héo hắt quá, nó u sầu quá, nó lạnh lẽo quá, nó bạc nhược quá. Bởi vậy phải dùng cái lời tán, những cái câu đẹp như vậy, tốt đẹp tán thán Phật cho nó khởi lên sắc tướng, nó khởi lên nó đẹp đẽ, nó khởi cái tâm ấm áp lại,
còn đây nó lạnh lẽo quá quý vị ạ. À, sáng ra đốt cái hương sao mà lạnh lùng quá, cho nên nó phải hát lên cái bài lư hương tán, lư hương xạ nghiệp pháp giới mong huân, chư Phật hải hội tất diêu văn. Đây quý vị á, tự nhiên mở được cái tấm lòng ấm áp quang minh trí tuệ ra rồi mới tụng kinh, còn mới vô tụng trong đó nó khô khan, nó cọc lóc à. Cho nên quý vị, tâm của chúng ta như vậy đó, nên mình phải cần có những bài tán ca tụng như vậy để mình khởi lên cái tâm tốt đẹp đối với Tam Bảo, đối với Phật, đối với Bồ Tát, đối với buổi lễ, và ở trong buổi lễ nó tạo nên nó trang nghiêm hơn. Đó là những cái phương tiện khéo léo thù thắng giúp cho chúng ta một buổi lễ đầy đủ nội dung, hình thức, đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo trong đó, tất cả mọi người đều được cảm ứng. Dạ, A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, xin thầy khai thị cho chúng con rõ khi niệm Phật nên niệm nhỏ hay niệm lớn tiếng, mở mặt không quá lớn, và sự lợi ích của nó, vì con nhìn thấy tờ giấy dán trên tường nói khi niệm Phật phải niệm lớn tiếng, vì khi niệm lớn có 10 điều lợi ích, nhưng có vài vị trong nhóm bảo phải niệm nho nhỏ, vì con thấy niệm nhỏ quá nó trở thành im lìm, quá dễ bị buồn ngủ, khó đánh thức được mọi người và chúng sanh. Xin thầy khai thị cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật.
Dạ, ở đây quý vị, chúng ta đang những cái bước đầu để đổi cách niệm Phật. Lúc đó, năm trước chúng ta đề xướng niệm theo địa chung, niệm ở trong đó đi kinh hành theo máy, nhưng mà nhận ra đó là cái phương tiện giới thiệu, cái phương tiện để khai mở cho chúng ta. Mà bây giờ chúng ta có qua cái giai đoạn phải là tương tục, phải là liên tục, phải là không dừng, phải là tha thiết, cho nên chúng ta đổi lại qua niệm Phật nguyên chất. Mà nếu đổi cái tâm đó mà bây giờ chúng ta chưa có cái máy để nó giúp cho chúng ta, mà chúng ta niệm hoan hỷ, niệm một cách gọi là pháp hỷ sung mãn, thì sao quý vị? Thì kẹt là kẹt cho những đại chúng khác, kẹt cho những liên hữu khác, vì chúng ta cứ bon chạy quá tốc độ, chạy vượt đèn đỏ, chạy vượt ranh mà không biết, cho nên nó gây phiền cho những người khác. Nhất là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là cần phải điều chỉnh để sao cái phương pháp niệm nguyên chất này nó ăn vào tâm, nó thành cái thói quen. Cho nên chúng ta mấy ngày nay vẫn đang điều chỉnh, mà điều chỉnh mà quý vị vặn máy quá to, tự mình là pháp hỷ sung mãn thì khó mà điều chỉnh với mấy chục người đồng tu ở đây. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày đầu nó hoan hỷ hăng hái, ngày thứ nhì nó loạn, ngày thứ ba nó định lại chút, ngày thứ tư có thể nó vô. Cho nên chúng ta đang trong cái thời gian điều chỉnh. Niệm khi nào chúng ta quen rồi, quen với tay lái, quen với cái tay ga rồi, thì lúc đó quý vị mới phóng. Còn bây giờ chúng ta đang tập như vậy thì thôi ráng giữ lại chút, cùng với đại chúng cho nó hòa với nhau. Khi mà nó quen hòa với nhau rồi thì ở qua đến cái giai đoạn chót đó, gần đến dứt đó, chúng ta mới mở ga ra, mới đạp lúc ga luôn, thì trong đó mới được. Còn bây giờ chúng ta đạp lúc ga mà hoan hỷ lớn, chúng ta mình bon chạy không có kể ai hết, kẹt cái gì. Bởi vậy cho nên nó mình chạy trong đó, mình ngó hai bên coi á, xe của người ta đi đến đâu rồi, chứ không có chúng ta coi á, chứ không mình ta niệm, còn mọi người nó lạc hết chân kẹt cái gì. Nên ở đây á, đúng chứ không sai, niệm lớn đúng. Nhưng mà ở đây chúng ta đang điều chỉnh cái gì? Quý vị nhận thấy là chúng ta đang điều chỉnh không? Đâu bỏ pháp khí, bỏ địa chung mà bây giờ nói lớn tiếng niệm thì kẹt à. Mới để cho nó quen quen một chút, thì khi nó thuần rồi lúc đó chúng ta mới thì sao? Mới phát huy ra à, mới phát huy làm sao niệm cho hoan hỷ vui vẻ, niệm cho mọi người cùng cùng theo, niệm ở trong đó tập thâm nhập, niệm cho liên tục không dứt. Đây là cái mục tiêu chúng ta làm sao để giữ công niệm Phật nó thành một cái tập quán, thành một cái thói quen. Bởi vậy cho nên chúng ta dùng cái phương pháp là niệm Phật nguyên chất. Mà trong đây có nhiều người trong đó tập cái này và họ thấy được có kết quả. Cho nên chúng ta lấy ra thử. Thử thì quý vị cứ ráng mà thử trong vòng một thời gian coi đạt được kết quả hay không. Thì lúc đó nếu mà chúng ta điều chỉnh lại cho nó hoàn bị và áp dụng thì chúng ta sẽ thấy được lợi ích của sự niệm Phật và A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, đây là câu hỏi số 9. Kính bạch thầy, ở nhà mỗi ngày con niệm Phật nửa giờ, sau hai thời khóa công phu con niệm theo âm điệu của máy ghi âm. Khi tham gia pháp hội con lại niệm Phật theo âm điệu của đại chúng trong pháp hội. Vậy sau khi pháp hội chấm dứt con nên niệm theo âm điệu nào? A Di Đà Phật.
Thì quý vị thích cái âm điệu nào thì niệm âm điệu đó. Ở đây chúng ta đang tập cái này, nghĩa là niệm Phật nguyên chất, niệm Phật không xen tạp, không có âm điệu, không có lên xuống theo cái kiểu ca hát, mà chúng ta để tâm của mình vào từng chữ từng câu. Bởi vậy cái quan trọng là có thể đem về áp dụng nó. Chứ quý vị pha ở nhà thì theo máy, ở chùa thì theo địa chung, ở trong tịnh độ thì theo nguyên chất. Quý vị có ba cái phương pháp niệm Phật, như vậy cái nào cũng không thành là cái gì. Mà cần nhất cũng là vẫn là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Niệm cách nào cũng là niệm theo cách đó. Chỉ có cái vấn đề chúng ta chọn cái cách đó rồi, nhưng mà đạo tràng có cách khác thì chúng ta tùy duyên với đạo tràng để mà độ tha, dùng sự trang nghiêm, sự tu hành của mình đến với đạo tràng thì theo cái phương pháp phương tiện của đạo tràng. Nhưng mà đến khi về nhà, pháp môn của chúng ta niệm cách nào vẫn lấy nó ra mà hành trì. Mỗi người có một phương tiện khác, mỗi người có một phương pháp niệm khác, miễn làm sao chúng ta khẩn thiết thành khẩn niệm trong đó, liên tục trong đó, nó thành một cái phương pháp phương tiện để chúng ta đối người tiếp Phật. Đi đâu cũng có thể dễ dàng niệm Phật, đi đâu cũng cầm sau chuỗi, đi đâu cũng cầm máy bấm, mà luôn luôn câu niệm Phật nhẹ nhàng phát ra. Thì đó là chúng ta tu ở trong tất cả mọi thời mọi xứ. Còn nếu không, chúng ta chỉ tu khi nào ở trong chánh điện, ở trong công khóa, ở tại đạo tràng thì cái thời gian nó vẫn là hạn hẹp, nó vẫn là hạn chế. Cho nên chúng ta phải mở ra thời gian không gian ra để sao một câu niệm Phật nó thành tương tục, thành một thói quen, thành một tập quán, thành một cái trong đó một ý niệm mà chúng ta dùng nó bất cứ thời nào. Đây là cái vấn đề chỗ này. Để mà cuối cùng chúng ta niệm được 10 câu trong giờ lâm chung, hay có vấn đề gì chúng ta lập tức niệm Phật. Khổ, nguy hiểm, hiểm nguy như thế nào, đau đớn như thế nào, câu niệm Phật liền có thể khởi ra. Vậy là chúng ta thành Phật. Cho nên cần nhất phải gì? Phải có thói quen, phải có tập quán. Mà chúng ta đổi tập quán, thói quen nhiều quá, 3-4 cách niệm Phật nó không thành thói quen. Nên nó quan trọng của chúng ta là chuyên. Quan trọng của chúng ta là phải nhất là tinh tiến chứ không phải tạp tiến. Chuyên nhất, chuyên cần chứ không phải tu tạp thì mới có thể thành công được. Là dạ.
Thì chúng ta tạm dừng ở đây nha. A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta vui lòng chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.